Vy xin cảm ơn quý thính giả vẫn đang tiếp tục giữ làn sóng của chúng tôi trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm thì Khánh Vy xin mến chào anh Tiến Dũng và xin mời anh gửi lời chào đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas thưa anh.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào Khánh Vy. Hình như là hôm nay là lần đầu tiên làm chung với Khánh Vy nên nhạc nó hơi dài chút xíu không Khánh Vy?
Nhạc dài chút xíu cho kinh tế nó lên anh ha.
Nhưng mà nhạc dài nhưng mà kinh tế nó không có lên lóng Khánh Vy ơi, phải nói rằng thị trường chứng khoán ngày hôm nay đã rất là ảm đạm, cái thú vị ngày cuối tuần nhưng mà nó không được vui vẻ lắm. Dow Jones thì sáng ngày hôm nay đã giảm đến 88 điểm, con số hiện tại là 17.896 điểm, và Nasdaq thì giảm 45 điểm, con số hiện tại là 4.913 điểm. S&P 500 thì giảm 12 điểm, con số hiện tại là 2.103 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.63%, dầu thô thì giảm khá tốt, giảm gần 2 đồng, thùng dầu thô chỉ còn có 49 đồng 76 xu. 1 euro hiện tại đã được 1 đồng 13 xu. Vàng là con số màu xanh duy nhất buổi sáng ngày hôm nay, hiện tại một ao vàng lên 6 đồng. Và một ao vàng hiện tại mà chúng ta có thể mua được 1.279 đồng 40 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.61%, tuần rồi cao nhất là 3.63%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.70%, tuần rồi cao nhất là 2.76%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.300 đồng chẵn và bán ra là 22.370 đồng. Vàng thì mua vào là 33.690.000 đồng cho một lượng và bán ra là 33.930.000 đồng cho một lượng. Và Dũng tin chắc ngày mai con số này sẽ lên là 40 triệu cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì liên quan đến công ăn việc làm. Quý vị cũng biết rằng những ngày gần đây thì gọi là bầu cử, coi như một tổng thống mới đó, thì tất cả mọi thứ đều như chậm lại, và đặc biệt về công ăn việc làm. Các hãng xưởng, đặc biệt về các ông chủ đó, thì một phần tin về đảng Cộng Hòa, một phần nghiêng về đảng Dân Chủ. Nhưng mà hai đảng này, tức là chúng ta không cần biết nghiêng về bên nào, nhưng mà trong sự chờ đợi không biết là Cộng Hòa hay Dân Chủ lên, vì thế tất cả hãng xưởng đều phải chậm lại. Họ biết rằng tin chắc khi cái bầu cử đã xong đó, thì tổng thống mới cũng ít nhiều gì đó ảnh hưởng đến công ăn việc làm của họ, đặc biệt về cái đầu tư hay là cái việc những cái mặt hàng họ bán ra vân vân. Vì thế chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta nộp đơn xin việc làm thời điểm này đó rất là chậm, phải nói rằng dùng cái từ chính xác hơn là rất là khó. Có hai cái thời điểm bầu cử tổng thống hoặc là gần cuối năm thì chúng ta xin việc làm rất là khó, nhưng có một cái việc làm mà quý vị có thể làm dễ nhàng mà có tiền nữa, đó là Uber. Hôm qua thì Uber đã ra một cái app mới và có thể là nhiều người thích, đó là chúng ta có thể schedule 30 ngày in advance. Tức là chúng ta có thể book cái Uber một trong tháng đó, chúng ta muốn đi giờ nào, ngày nào, chúng ta lên cái website, chúng ta reschedule rõ ràng, thì Uber sẽ đến đón chúng ta đúng giờ đó, ngày đó, mà trong cái khoảng time frame là một tháng, 30, tức là 30 ngày. Vì chúng thấy rằng chỉ cần một cái app trong cái mobile phone của chúng ta đó là chúng ta có thể làm mọi thứ, gọi xe, đi xe, bất cứ nơi nào chúng ta muốn, và có thể book trước cái Uber có thể đến đón chúng ta trong vòng cũng 30 phút mà thôi, hay là chúng ta phải schedule trong 30 phút đi, dù như bắt đầu phút đầu tiên đi, rồi phút thứ 17 phải đón tôi, rồi phút thứ 29 là đưa tôi đi tiếp, vân vân. Trong vòng 30 phút đó chúng ta cũng có thể schedule được nữa. Và theo như cái con số đưa ra đó, chỉ có Apple hiện tại, xin lỗi, chỉ có Uber hiện tại bây giờ đó là cái xe mà gọi là một cái phương tiện công cộng chúng ta có thể đi mà dễ dàng hầu như là tất cả các nơi trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam nữa, thưa quý vị. Và theo như nhiều người họ tuyên đoán đó là Uber có thể trong tương lai cái stock của nó sẽ rất là nhiều tiền, thưa quý vị. Vì hiện tại giờ nó tiện lợi vô cùng, bởi vì nào mà nộp đơn xin việc làm mà khó đó, chúng ta có thể tìm công việc ngay cái hãng Uber, nó dễ và dễ làm rồi cũng dễ kiếm tiền nữa. Trong khi đó thì Bộ Lao động cũng đưa ra con số gọi là có số người lao động bộ thương mại, họ nói rằng có những người Hoa Kỳ hiện tại giờ vẫn còn đang trong cái cuộc sống rất là khó khăn, và họ cho biết chính xác là con số 31% những người này, những người lớn adult, tức là khoảng 76 triệu. Mặc dù trong cái cuộc đại suy thoái đã trôi qua hơn 6 năm rồi, nhưng mà vẫn còn nằm, số người này vẫn còn nằm trong cái dạng gọi là vừa đủ sống hoặc là rất là khó khăn. Họ cũng cho biết rằng con số này thật sự ra đó, 31% đó là con số tốt, tức là good number. Cái lý do vì 2 năm về trước đó là con số này đến 38% lần, bây giờ chỉ xuống còn có 31%, tức là những người có đời sống khó khăn ở Hoa Kỳ. Mặc dù 7 năm, gần 7 năm kết thúc cái cuộc đại suy thoái rồi đó, nhưng mà hàng triệu người Mỹ vẫn chưa tìm thấy cái chỗ đứng vững chắc về cái tài chính. Họ vẫn còn rất là lao đao về cái tài chính hiện tại bây giờ. Về cái lý do mà cái nền kinh tế nó không được sáng sủa cho hơn 76 triệu người này đó, vì thế chúng ta thấy trong cái gọi là cái bầu cử, cuộc bầu cử tổng thống của năm 2016 đó, hầu như các ứng cử viên tổng thống ra đều nhắm vào cái gọi là cái kinh tế của Hoa Kỳ, công ăn việc làm của Hoa Kỳ, đầu tư ở đâu và nơi nào là tốt nhất. Chút xíu ở đây Dũng sẽ nói về cái vấn đề đó. Cách đây 2 ngày, Dũng người đã thiếu cái vấn đề này vì cái đầu tư Ấn Độ hay là Trung Quốc. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái điện thoại smartphone Samsung. Quý vị cũng nhớ cái Apple đó, cái iPhone ra đó, thì có nhiều người họ càng ngày họ cảm thấy chán đi cái Apple, cái sản phẩm của Apple là cái iPhone, vì nó hầu như nó như vậy thôi, chỉ thay đổi cái phone camera chút xíu thôi, nhưng mà những cái thứ khác thì hầu như nó giống như vậy, tức là vỏ mới bình mới nhưng mà ruột trong rượu vẫn cũ. Và theo như cái bản tin sáng ngày hôm nay, cái người đứng đầu, cái ông chủ của Samsung đó, ông nói rằng trong cái cuộc họp của Half Moon Bay California, ông George Lee, thì ông nói rằng cái Samsung sắp sửa ra cái 5G. Mà cái 5G này đó thì chúng ta cũng biết rồi, có những nơi nào mà chúng ta có cái 5G thì chúng ta mới dùng được. Cái hạn như là hiện tại giờ tất cả điện thoại trên toàn nước Hoa Kỳ là chúng ta xài 4G, Việt Nam gọi là 3G, 4G đó quý vị. Theo như con số mà ông đưa ra là không tưởng tượng được, cái app, cái phone hiện tại bây giờ chúng ta có thể xài cái tốc độ là chỉ có 12 megabyte per second, là 12 meg. Trong khi đó cái 5G đó có thể lên đến 10 gigabyte per second, nó hơn gấp chục lần, nó tốc độ nó hơn gấp 10 lần, từ 8 đến 10 lần faster, nó lẹ vô cùng thưa quý vị. Và ông nói rằng cái điện thoại này trong tương lai rất gần, cái Samsung sẽ ra cái điện thoại 5G. Và ông cho biết rằng cái điện thoại này đó có thể dùng được gì. Thứ nhất, chúng ta download một cái movie, tức là chúng ta tải một cái movie xuống đó, chỉ tốn có 3 second. Vừa bấm cái nút download xuống là đến 1, 2, 3 là xong một cái movie. Trong khi đó đó, nó connect vào nhà chúng ta, có thể mở được cái đèn, mở được cái tủ lạnh, mở được tất cả những cái appliance, tầm nướng thịt, nướng bánh mà chúng ta cần turn on, turn off đó, everything trong nhà chúng ta đều xài được hết. Ngay cả ông nói rằng nếu có một cái vị bác sĩ nổi tiếng nào mà đi du lịch mà về giải phẫu đó, mà có một cái ca đặc biệt cần phải làm đó, ông bác sĩ được thể từ, thí dụ nha, ông từ Đại Hàn, ông thể ngồi trên cái phone chuyển qua bên Hoa Kỳ, chỉ những cái người giải phẫu viên mà học sinh của ông đó mổ được luôn. Tức là nó có lẹ mà nó real time, tức là chúng ta thấy per second nó real time. Rồi ông cũng nói cái 5G này đó, chúng ta không cần phải update những gì chúng ta đang có. Chúng ta có 3G, 4G, nhưng mà khi mà chuyển qua 5G đó, tất cả những thứ khác trong nhà chúng ta không cần phải thay đổi. Những cái điều duy nhất là ông nói rằng chúng ta phải mua cái phone Samsung. Chúng ta thấy cuối cùng cũng dụ mua cái phone Samsung, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì liên quan đến soda, nước ngọt. Phải nói rằng nước ngọt cũng làm cho không phải riêng Hoa Kỳ mà tất cả các nước, quốc gia khác trên thế giới nhức đầu. Vì nước ngọt không phải là nguyên nhân chính, nhưng mà nó cũng là một phần lớn gây ra cái bệnh gọi là tiểu đường hay là béo phì. Thành phố Philadelphia thuộc tiểu bang Pennsylvania là thành phố đầu tiên đánh thuế rất nặng lên những cái thức uống mà có đường như là soda. Giờ, theo cái thống kê cũng như là đưa ra của sáng ngày hôm nay thì có một cái ly soda chúng ta mua đó có thể đóng thuế 1,5 cents. Ví dụ như bây giờ 12 ounce cái can đó là chúng ta đóng 18 cent các thưa vị. Mà six pack chúng ta mua 6 cái can nước ngọt đó là chúng ta đóng 1 đồng lẻ 8 xu. Trước đó chúng ta chỉ đóng có 1 đồng lẻ 5 xu thôi. Bây giờ con số này lên rất là nhiều. Cái bottle mà 2 lít đó chúng ta mua đó, 2 liter bottle đó, chúng ta đóng thuế 1 đồng lẻ 2 xu. Phải nói là cái thuế nó lên rất là nặng. Vì cái lý do chúng ta cũng biết rồi, khi mà cái đường nó làm cho nhiều người bị béo phì, từ bé phì chuyển sang tiểu đường, thì Hoa Kỳ phải tốn mỗi năm như vậy đó hàng chục tỷ Mỹ kim để mà điều trị những bệnh như vậy. Và khi đóng thuế đó, thì có thể thuế này có thể chuyển qua để giúp cho trị những người bị tiểu đường, đồng thời cũng sẽ hạn chế người ta dùng nước ngọt đi. Hy vọng rằng cái thuế này tăng lên đó, nó giúp cho chính phủ đó, nhưng mà không biết là người dân có chịu ngừng uống cái soda nước ngọt hay không, hay là tiếp tục. Mặc dù cái thuế này chúng thấy rằng nó rất là, người ta nói là hiếm hoi, nhưng ở Hoa Kỳ hiện tại bây giờ có 3 cái thành phố, Philadelphia là 1, Berkeley ở California là 2, West Virginia và Arkansas đang chuẩn bị đánh thuế này. Arkansas là thành phố, cái tiểu bang mà sát dách Texas, và không biết đến khi nào là Texas chúng ta sẽ bị đóng thuế nước ngọt, thưa quý vị. Còn bản tin kế tiếp thì bản tin cuối cùng mà Dũng thiếu quý vị cách đây 2 ngày nói về cái đầu tư. Hiện tại bây giờ chúng ta biết rằng hai cái quốc gia mà đông người nhất trên thế giới đó là China và India, Ấn Độ và Trung Quốc. Cái con số đưa ra đó, hai quốc gia này không thôi là đã chiếm lĩnh khoảng 13.000 tỷ, tức là khoảng 12 cái GDP trên toàn thế giới. Phải nói là con số này không phải là con số nhỏ, thưa quý vị. Và con số họ đưa ra đó, cứ mỗi, xin lỗi, 16 cái GDP trên toàn thế giới, tức là 16% tổng sản phẩm trên toàn thế giới, là tương đương khoảng 13.000 tỷ. Hai quốc gia này thường đưa ra những cái con số về kinh tế, nhưng mà Hoa Kỳ, những người mà kinh tế gia họ nói rằng cái con số này hoàn toàn nó thật sự không có đúng như cái database của thực tế cái quốc gia đó. Nhưng có điều mà họ nói rằng đó, giữa hai quốc gia này, Ấn Độ và Trung Quốc, thì các nhà đầu tư đang đầu tư vào nước nào nhiều nhất? Used to be, tức là đúng là có trước đây, là Trung Quốc là cái quốc gia mà có nhiều nhà đầu tư vào nhất, trong đó là những nhà đầu tư lớn ở Hoa Kỳ. Chúng ta thấy là Apple cũng có trụ sở ở đó, rồi Microsoft v.v. là đều nằm ở Trung Quốc. Nhưng bây giờ cái chiều hướng nó ngược lại, là nó đang tăng qua, chuyển qua bên Ấn Độ. Cái Trung Quốc, cái nền kinh tế đó nó tăng lên, gọi là dùng cái từ mà đơn giản là nhạt nhẽo, thưa quý vị. Và đồng thời mới đây nữa cũng vậy, họ cũng đã cắt giảm đi cái số, cái giá trị của đồng nhân dân tệ của họ nữa. Trong khi đó thì bên Ấn Độ lại tăng lên 4% rồi 5%, và hầu như con số mà làm việc nhân viên ở đây cũng khá tốt nữa. Nội chúng ta thấy rằng đa số những cái công ty ở Trung Quốc đang từ từ rút vốn ra hay là chuyển công ty trở ngược lại Hoa Kỳ. Nhưng mà Amazon mới đây nhất, cách đây không đầy một tuần, đã đổ vào Ấn Độ 3 tỷ bắt đầu để đầu tư. Và nếu mà chiều hướng trong tương lai mà lâu dài đó, có nhiều người hỏi là chúng ta bỏ tiền đầu tư ở quốc gia nào là sẽ có cơ hội tăng hơn, thì một cái chữ duy nhất là for India. Họ nói rằng cái storm, mặc dầu trong 2015 đó thì quốc gia Ấn Độ đã có một cái thời kỳ gọi là rất đau khổ về tài chính, thê thảm, nhưng mà họ chuyển mình bước qua đầu năm 2016 đến nay thì kinh tế của quốc gia này nó lên rất là mạnh, thưa quý vị. Và đó là tin cuối cùng, xin trở lại với Khánh Vy.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều với cái phần thông tin về kinh tế thị trường của anh Tiến Dũng. Không biết là trước khi rời làn sóng thì anh Dũng còn muốn chia sẻ thêm cái gì không anh?
Chắc không quá. Bây giờ thì chắc gửi lời chào cũng như chúc Khánh Vy cũng như quý vị thính giả của Đài 16 Hồng Kông có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ hai tuần sau.
Dạ vâng, Khánh Vy cũng xin thay mặt quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas xin chúc anh có một buổi cuối tuần thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình của mình nha. Và xin hẹn gặp lại anh trong chương trình Kinh tế Thị trường của lần sau.
Vâng, cảm ơn Khánh Vy. Xin kính chào.